giác ngộ của Ngài Buddha là một cái lạ lùng của các tôn giáo thời bây giờ tại Ấn Độ. Quyền diệu cao thâm, khó hiểu, khó nhập. Vì muốn khai triển cái sự quyền diệu đó, trong kinh có những câu chuyện có vẻ như hư hư, thực thực, nói về Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm. Các quyền nghĩa này đều có cái ý ẩn dụ cho pháp tu và pháp hành. Cái kinh Hoa Nghiêm nó khó, khó hiểu cho người nghe, là cái người đó, người giảng đó phải ứng dụng mới giảng có ý nghĩa, cái người nghe mới hiểu được. Nếu người giảng đó mà không có ứng dụng thì không hiểu được. Bởi vì cái bộ kinh Hoa Nghiêm là nói về, lột ra một cái lộ trình tu chứng của một con người, của một sự giác ngộ của một con người. Nếu mình hiểu được kinh Hoa Nghiêm, mình âm thầm mà mình ứng dụng ra thì các con sẽ thành công. Hôm nay là kỳ này là xong giảng lại cái kinh Hoa Nghiêm lại để cho các con có một cái ứng dụng lại. Đức Phật giảng kinh, các quyền nghĩa này đều là cái ý ẩn dụ cho cái pháp tu và cái pháp hành. Khi đi sâu vào kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới hiểu được, và nếu không nghiên cứu kỹ thì không thể hiểu được, vì kinh văn nói như hư thật thật. Lúc thì Đức Phật giảng kinh dưới cội Bồ Đề, khai thị bảo Ngài lên thiên cung nói pháp, lại trở về hạ giới, biến quá không lường. Có lẽ đây là văn tự, nếu không hiểu được thì lọt vào cái văn tự khó hiểu của kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh văn nó có quyền nghĩa sâu kín bên trong, người ứng dụng mới hiểu được. Bây giờ nói là cái ngũ thừa Phật giáo làm bằng cách nào? Khi người ta hiểu cái ngũ thừa Phật giáo, chắc có lẽ kinh này nói nhân thừa, kinh kia nói thiên thừa, kinh nọ nói thinh văn thừa, kinh nọ nói Bồ Tát thừa, kinh nọ nói Bồ Tát hạnh. Nhưng mà cái người ứng dụng mới biết được. Nhân thừa mục đích để làm gì? Thiên thừa tại sao nằm trong lục đạo? Trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Thiên thừa là cõi trời. Tại sao nằm trong lục đạo? Thinh văn thừa là cái gì? Bồ Tát thừa là cái gì? Bồ Tát hạnh là cái gì? Phật thừa là cái gì? Người không ứng dụng, giảng không được. Giảng bằng văn tự của kinh, nhưng mà không hiểu cái ý của kinh. Bởi vậy, Đức Phật nói một câu: y văn diễn nghĩa tam thế Phật quang. Y cái văn đó mình diễn nghĩa ra là tam thế Phật quang. Ly kinh diễn nghĩa đồng ma thuyết. Đó. Bởi vì không hiểu được. Không hiểu được. Bây giờ ở đây ai tin? Ai hiểu được mình song lập ở đây là cái ngũ thừa Phật giáo? Ai tin? Ai hiểu? Ai chấp nhận? Những người nào nắm được cái cốt lõi của nó và có sự trải nghiệm của nó, ứng dụng ra mới hiểu được của nó. Họ giảng trên cái ngũ thừa Phật giáo, họ giảng kinh này, kinh kia, kinh nọ vậy thôi. Chứ còn làm sao họ ứng dụng được để thành tựu được? Mà những con người mà muốn hiểu được, thành tựu được, phải thấu đạt cái phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Ngài nhập pháp giới mà. Trong cái nhập pháp giới đó, nó có kinh Bát Nhã, nó có kinh Lăng Già, nó có kinh Hoa Nghiêm, nó có kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó có kinh Bát Nhã, đầy đủ trong đó hết. Mới ra ứng dụng mới được. Còn mình học kinh đọc cuốn này qua cuốn kia, qua cuốn nọ, thì không hiểu được. Kinh Hoa Nghiêm có mục đích khai diễn con đường tu tập đến chỗ giác ngộ của Đức Buddha, nên cái nghi thức thuyết pháp cũng cách bố cục có nhiều điểm đặc sắc không giống như phần lớn của các kinh khác. Những lời trong kinh văn phẩm nhiều là ẩn dụ pháp hành và ứng dụng trong mỗi sự tu tập. Bây giờ đâu có ai biết cái yoga là điều thân điều tức của Như Lai đâu. Có người làm sao hiểu được? Mình phải chứng minh bằng cái lộ trình không dùng tri thức. Một người dốt học lớp 3 trường làng mà ứng dụng thành tựu được khoa học, mà các giáo sư tiến sĩ làm không được, nhờ lộ trình của kinh Hoa Nghiêm để chứng minh như vậy. Rồi lập ra một cái ngũ thừa Phật giáo. Cái lộ trình của Như Lai đi. Điều thân, điều tức, điều tâm và ứng dụng. Ngài trong thời gian nào mà Ngài điều thân, điều tức là cái gì? Điều tâm bằng cái gì? Ứng dụng bằng cái gì? Thành thử ra một cái lộ trình này, cộng đồng càng ngày càng thấy lạ. Tại sao mà phải làm một cái lộ trình này? Nhưng mà cái vấn đề ứng dụng thành công, nếu mình hiểu được cái kinh Hoa Nghiêm, cái bộ kinh này soạn lại để cho chúng ta hiểu được một cái lộ trình, để chúng ta có một cái thời gian dài để tìm hiểu. Phần lưu thông bảy quyển gồm có 4 chú đầy, cái chữ tính giải hành chúng, tính là tin theo giáo lý của Phật giảng trong kinh và chân lý tuyệt đối. Đây là nhân quả, chu gồm 4 quyển 6 phẩm, giải rõ đây là sai biệt và bình đẳng. Nhân quả do bổn, 4 quyển 20 phẩm, dùng phương pháp thực tiễn, thực hành hầu dẫn đến chân lý đó. Nhân quả, chu gồm 7 quyển 1 phẩm, chúng nhập nhân quả, 21 quyển 1 phẩm, chứng chân lý tuyệt đối. Đó là giai đoạn giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm được chia ra 9 hội giảng pháp tại 7 điểm khác nhau. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng do Phổ Hiền Bồ Tát làm hội chủ, giảng về cái báo chánh báo của Như Lai gồm 11 quyển 6 phẩm. Cái hội thứ hai là Phổ Quang Minh Điện do cái văn ngài Văn Thù Bồ Tát làm chủ hội, giảng về thập tính gồm 4 quyển. Cái hội thứ ba giảng về cung trời đạo lợi do Bồ Tát Pháp Huệ làm thượng quyển, giảng về thập hạnh gồm 3 quyển 4 phẩm. Cung trời đạo lợi do phước báo công đức tạo thành, khi ta lập hạnh tu tất cả Phật pháp làm lợi ích cho cộng đồng an trụ trong Phật pháp gọi là thập trụ. Người hành Bồ Tát đạo Pháp Huệ chỉ rõ cho ta dùng trí tuệ của Bát Nhã ứng dụng tất cả Phật pháp vào đời, làm an lạc cho cộng đồng trụ pháp, là pháp vương không tướng, làm Phật pháp vương tự. Hội thứ tư là giảng tại cung trời Gia Ma, do Bồ Tát Công Đức Long làm hội chủ, giảng về pháp thập hành gồm ba quyển: Dạ Ma tức lìa tranh đấu, hành tất cả hạnh để thành tựu rừng công đức, nên do Công Đức Lâm làm chủ. Hội thứ năm giảng nơi cung trời đấu sức, do Kim Cang Tạng Bồ Tát làm hội chủ, giảng về thập hồi hướng. Hội thứ sáu diễn ra tại cung trời Thai Quá Tự Tại, do Bồ Tát Kim Cang Thủ làm hội chủ, giảng về thập địa Bồ Tát. Hội thứ bảy giảng Phổ Quang Minh Địa là Đức Như Lai làm hội chủ, giảng về cái đẳng giác và diệu giác. Tất cả pháp môn này đều là do cái biểu tượng và để chỉ cho chúng ta đi vào một cái lộ trình trí tuệ. Hội thứ tám diệt đạt Phổ Quang Minh Điện, do Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ hội chủ, giảng về Bồ Tát hạnh gồm bảy quyển. Phổ Hiền là người thâm nhập chứng trí giác của Ngài Buddha, đem trí giác lập hạnh vào đời, lợi ích cho cộng đồng, cúng dường Buddha, đem tất cả hiểu biết dạy cho mọi người. Hội thứ chín Thệ Dường Thệ Đa, do Đức Như Lai là Ngài Thiện Hữu là một chủ, giảng về pháp giới gồm 21 quyển, gồm phẩm nhập pháp giới. Đây là con đường tu giải thoát giác ngộ của Ngài Buddha mà chính bản thân Ngài đã thân chứng đi qua, nên chỉ có Ngài mới hiểu được. Ngài đi qua, học qua, thực hành qua rồi mới giảng, chưa đi qua, chưa trải qua tu tập mà giảng thì sai lạc, không phải là người đã đích thân đi qua chứng độ. Cái điều này cho thấy giáo lý Đại Thừa rất hiện thực, nhưng chỉ có người phải trải qua tu chứng và ứng dụng được mới hiện thực được. Ngài Buddha trải thân hành đạo, thân chứng mới nói pháp, chứ vị Bồ Tát Tổ Sư chứng ngộ được chân tâm mới nói ra. Cái diệu pháp người sau tu, nếu không có ứng dụng được một cái lộ trình thì cái sự học và cái sự bị lầm lạc, lạc nẻo. Vì nhận thấy điều này nên trí giả đại sư phân định rõ giáo pháp của Ngài Buddha thành một hệ thống năm thời phán pháp để làm kim chỉ nam cho người thâm nhập Phật thừa. Đối với học viên của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Việt Nam, chúng ta cũng có một cái hệ thống quá lại cho bước chân của Ngài đã đi, noi theo con đường của Ngài và tiền nhân đó qua mà thành tổ chứng, để chúng ta có sự nỗ lực hành trì tu tập để đạt thành tựu. Ở đây song muốn chia sẻ với các con là cái kinh Hoa Nghiêm mà kinh nghiệm bản thân. Tất cả các bộ kinh kia đều nói cái sự tu chứng, mà riêng về cái phẩm 39 phẩm nhập pháp giới thì nói về cái ứng dụng. Cái phẩm nhập pháp giới là chính do Như Lai là người thực hiện, là người thực hiện trong 49 năm để thực hiện cái giáo pháp này. Nên cái viện nghiên cứu chúng ta ở đây cũng phải là ứng dụng mới có hiệu quả được. Đạo Phật mà không phải không ứng dụng được, dùng cái kinh điển để nói bằng cái đó là cái lý thuyết suông, nên họ không hiểu được. Vì vậy, có người đạo Phật, cái triết lý của Ngài là phải ứng dụng mới thành công được, khỏi mất thời gian và không gian của chúng ta. Các con còn trẻ, còn nhỏ, còn thời gian mà phải học cho kỹ lưỡng cái này, để nửa sau mình khỏi lầm lạc, mình sẽ khỏi thất bại cho cái cuộc đời. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói là 10 thân của Như Lai, theo triết lý kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng mang cái thân tứ đại như chúng ta. Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà Ngài đắc quả được vô thượng bồ đề theo tinh thần triết lý Hoa Nghiêm cũng cho chúng ta cái ý niệm Buddha là hoàn toàn mới, khác hẳn các bộ triết lý đại thừa khác. Chỉ có bộ kinh Hoa Nghiêm là mới chỉ thẳng được cái lộ trình này. Và 53 đoạn đường Ngài đi qua, chúng ta nương theo đó để chúng ta ứng dụng tại viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga. Chúng ta đi từng bước một, chúng ta đi từng lĩnh vực khác nhau, nhưng mà làm sao tìm được? Cái đó là một cái chuyện mà Sơn muốn nói cho các con nghe hết sức quan trọng. Nếu mà đầu tiên chúng ta không hiểu được Kinh Hoa Nghiêm, ta không hiểu được Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì chúng ta không hiểu một cái lộ trình đi. Thì chúng ta đi vớ vẩn, tại vì ở đây là một doanh nghiệp, là đời hoàn toàn 100%. Ở bên ngoài nó đời, nó ẩn dụ bên trong, nó một cái lộ trình của ngũ thừa Phật giáo. Mà khi ngũ thừa Phật giáo mình đi từ thừa, nhân thừa mình đi cách nào, thiên thừa mình đi cách nào, thinh văn thừa mình đi cách nào, Bồ Tát thừa mình đi thế nào, Bồ Tát hạnh thế nào. Với điều kiện mình đi rồi, với điều kiện là mỗi thừa mình phải thành công. Cái nhân thừa mình thành công cái gì? Thiên thừa mình thành công cái gì? Thành công gọi là chứng đắc. Thinh văn thừa mình thành công cái gì? Bồ Tát thừa mình thành công cái gì? Bồ Tát hạnh mình thành công cái gì? Mình nói ra, mình hiểu ra là mình phải ứng dụng mới thành công. Ứng dụng thành công là mới có sự chứng minh được lý sự vô ngại pháp giới. Rồi đến sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Mình mấy cái lý, mình nương theo cái triết lý của Ngài Buddha là cái tâm. Rồi cái sự là ứng dụng, mà mỗi lần mình ứng dụng phải thành công. Mình nói ví dụ nhân thừa, ứng dụng nhân thừa thế nào để cho cha mẹ mình được hạnh phúc thế nào, thiên thừa mình làm cái gì, thinh văn thừa mình làm cái gì, Bồ Tát thừa mình học cái gì, Bồ Tát hạnh mình đem hành cái gì. Cái đó nó phải có một lộ trình, nó có hiệu quả chứng minh được cái lộ trình mình đi, lộ trình mình làm mới rõ ràng. Chứ không phải học lý thuyết suông, không phải giảng lý thuyết suông. Mình giảng đại thừa mà mình cái tâm mình chưa chân thật, cái tâm mình còn ích kỷ, cái tâm mình còn giả dối thì chưa được. Đó. Mình đi một cái lộ trình nhân thừa, trong nhân thừa đó có cái chân thật và tình thương, mà cái nhân thừa đó nó cũng là Phật thừa. Bây giờ mình sống làm sao với mọi người bằng chân thật và tình thương, với cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, đó là nhân thừa. Mình sống bằng cách nào? Rồi mình lãnh lương về, mình có phương tiện rồi, mình giúp đỡ gia đình mình thế nào để mình báo đáp ơn của người sanh thành mình thế nào, đó là nhân thừa. Rồi mình làm khoa học là thiên thừa, mình làm cái sản phẩm quý giá của đất nước mà mình làm bằng cách nào, thành công bằng cách nào, lợi ích bằng cách nào để đạt được thiên thừa. Rồi mình học yoga, mình điều thân điều tức là thinh văn thừa, mình làm cách nào, rồi sau mình đưa cho người ta. Mình lấy cái lộ trình đó mình dạy lại người ta bằng cách nào? Mình phải có một cái lộ trình rõ ràng. Rồi Bồ Tát thừa mình học cái triết lý của Ngài Buddha. Rồi mình giảng cách nào, rồi mình giảng rồi phải ứng dụng. Mình ứng dụng rồi mới giảng. Mình làm đúng theo cái lời của Ngài dạy rồi mình giảng. Rồi tới Bồ Tát hạnh mới được. Cái đó mới là đúng. Chứ còn mình nói ra mà mình không hành thì vô nghĩa. Có ba hạng người: nói được mà làm không được, còn những người làm được mà nói không được, còn những người nói được làm được mới là thành công. Bây giờ học tới cái này rồi, bây giờ mình đi cái ngũ thừa Phật giáo tại đây rồi, bây giờ nhân thừa mình làm cách nào đây? Cái tâm mình thế nào đấy? Mình thắc mắc, mình hỏi một vị thầy. Mình không hiểu, mình hỏi một vị thầy. Mình ứng dụng cái nhân thừa, rồi thiên thừa thế nào? Nhân thừa, thiên thừa lợi lạc cho ai đây? Rồi thinh văn thừa, rồi mình hành như thế nào? Rồi Bồ Tát thừa, rồi mày ứng dụng ra như thế nào? Rồi Bồ Tát hành. Ở đây lập ra cái ngũ thừa Phật giáo là phải ứng dụng, chứ không thể nói lý thuyết suông. Giảng mà nói lý thuyết suông vậy thôi còn ích lợi gì? Ai tin mình? Đó, cái đó là một cái quan trọng. Bởi vì mình nói được phải làm được. Bởi vì hành giả, học giả rồi mới sứ giả, nó mới đến thành tụ giả. Hành giả là mình ứng dụng, học giả là mình học triết lý, rồi mình đem truyền lại cái trí tuệ và cái ứng dụng của mình đem ra ngoài là sứ giả, rồi nó mới tới thành tụ giả. Đó là bữa nay xong giảng cái đầu để cho các con thấy một cái lộ trình này như vậy, để cho các con biết, chứ không phải giảng cái gì. Mình phải ứng dụng, bắt buộc. Mình nói được là mình phải làm được, nó mới có giá trị. Một kiếp người mà mình nói được mà mình không làm được, không có giá trị. Có người bây giờ họ cỡ chừng 50 tuổi, 55, 60 tuổi, họ đi tìm cái con người nào nói được, phải làm được. Họ đi tìm, họ học cái trải nghiệm của người đó, và họ có hiểu biết về cái người đó. Chứ họ không đi tìm những người mà nói được mà làm không được, họ không đi tìm. Bởi vì cuộc đời họ trải nghiệm qua rồi, họ không làm được. Nên họ tìm những con người nào nói được, làm được để họ tham bái và học hỏi. Khi mình thành công, mọi việc hết rồi, mình nói được, làm được, mình ở dưới cống, người ta cũng móc mình lên, người ta hỏi nữa. Chứ không cần quảng cáo. Còn cái thứ mà nói được mà làm không được, một thời gian sau người ta phát hiện ra, người ta khi dễ mình, mất uy tín của mình. Đó là bữa nay xong chia sẻ cái này với các con. Mình phải làm sao là mình nói được phải làm được, mình giảng được phải làm được. Xong giảng ngũ thừa Phật giáo, xong chứng minh tại đây, xong đang ứng dụng dạy các con, và các con đang ứng dụng đây để cho thấy. Chứ còn nói được mà làm không được thì nói làm gì? Cũng như cuốn sách 100-200 ngàn thôi chứ có gì đâu. Vậy thì đâu có giá trị trong một kiếp người đâu. Mình nói được, mình phải làm được. Mình ở dưới cống, người ta cũng móc mình lên nữa. Còn mình nói được mà mình làm không được thì dù mình quảng cáo trên mạng, người ta cũng không tới nữa. Người ta biết mình là con người đó dùng cái văn tự để khui môi, khui mỏ thôi, chứ không làm được, không có giá trị cuộc sống. Mình làm cách nào bằng hiện thực được, mình nói được phải làm được. Cái chỗ đó hôm nay xong chia sẻ cái này cho các con hiểu vậy.